cái chuyện mà về làm vậy đáp án đó thầy, con cũng chưa có rành lắm anh, có ghi lại câu hỏi xin hỏi thầy là hôm bữa thầy có làm cái gửi về cái bức tranh thơ mà cho cô Liên Châu á, dạy chỉ cho bọn con cái cách mà gạch dưới những cụm từ quan trọng á, dạ. Rồi sau đó đưa ra những cái đáp án thì trong đó thầy nói qua cái những cái cụm từ đó mình xác định cái đích, cái hạnh như là cái nhân quả,
cái từ nào chỉ nhân quả, còn cái từ nào chỉ gì cái đích, từ nào chỉ gì cái hạnh, mình chỉ ở trong cái đoạn đó, ví dụ mình phân cái đoạn đó ra thì mình phải đặt đích mấy cái chữ mình nó xác định được cái nghĩa đức hạnh là cái nhân quả của nó, mình đặt đích mấy chữ đó hết để bắt đầu không ngồi suy ngẫm cái nào chính cái nào phụ mới được.
Em nhớ là hôm chưa có làm thấy là cái khái niệm của con giải đức cái hành nó cũng chưa rõ ràng, nhân quả thì con nhìn vô thì con nghĩ nó dễ hơn,
nhưng mà
còn dễ được đức thì đa số là mình chọn cái đức thôi,
chứ tất cái này hành là nó tức là cái hành động thôi,
dạ.
Cái hành là cái biến ra cái hành động từ cái đức, vì cái đức cũng như bây giờ đức dũng cảm mà mình không xông pha vào lửa đỏ, không xông pha vào nước thì coi như là nó không có hạnh, mình chỉ nói được cái đức mà không có hạnh, nên đức hạnh kỳ chắc nha, hạnh là cái hành động đó,
hành động.
Cho nên vì vậy mà mình gạt nó đi nó thì phân biệt được chỗ nào đức chỗ nào hạnh là mình thấy rõ.
Nhưng mà khi mình trong cái câu đó cũng thấy hành động, có nghĩa là mình biết cái này là hành động, nó thuộc về hạnh, nhưng mà khi mình đáp án thì mình cái hành động đó mình suy ra thành đức,
đức bởi vì nó có cái hành thì nó nằm ở trong đó, có cái đức ở trong đó,
đức nó cũng cùng một cái tên,
cũng cùng một cái tên, một từ, nó chỉ có một từ thôi chứ không có hai từ, mà nó có đức hạnh ở trong đó luôn,
dạ.
Nó nói về cái hạnh hành động, cái hành động của nó, mà cái hành động đó nó mang theo cái đức, thành ra mình khỏi cần một cái từ khác ở trên cái động từ để chỉ cái hành động, khỏi cần, bởi vì trong cái từ đó nó có cái động từ của nó rồi, dạ. Nó chỉ cả đức. Ví dụ như chữ ôn tồn thì mình không có thấy cái từ động từ là nói, nhưng mà cái ôn tồn thì nó mình nhận thấy có cái hành động là nói ôn tồn, không hiểu bởi vì chữ ôn tồn nó là tỉnh từ, nhưng mà biết đây là cái lời nói ôn tồn,
có nghe, nhưng mà thấy được cái tính từ thì nó cũng diễn tả trong cái đức
đức không,
tính từ thì diễn tả cái đức. À, giống như là khiêm tốn thì nó cũng nói là đức
tin tốn, cung kính tôn trọng,
dạ, thì cái đó nó nói gì đây, cái đức biết rõ ràng ha. Còn khi mà nói về cái hành động giống như là hành động
hay ví dụ như bây giờ nó ví dụ như chấp tay nó là hành động, dạ. Nhưng mà mình biết đây là chấp tay là mặt đức khiêm tốn cung kính đó, cái chấp tay
á, chấp tay cúi đầu, có nghĩa là qua những cái cụm từ như vậy là mình xác định được cái đức thứ hai,
tức là mình thấy chắp tay ha, là chắp tay này cúi đầu ha, thì cái hành động đó là cái hạnh rồi, chứ nó không thấy nói cái đức gì hết, không, nhưng mà mình biết đây là cung kính tôn trọng, phải làm cái đức ha, đức cung kính tôn trọng, mình suy ra, bây giờ qua cái động từ thì mình biết mà cái hạnh. Mà cái hạnh đó thì nó mang theo cái tính chất của đức của mình, người đã chấp tay cúi đầu thì chúng ta đức cung kính tôn trọng, thì chứ nó đâu có nói cái cung kính tôn trọng đâu,
dạ đúng như cái đức ly tham thì không có nói rõ gì cái tham, nhưng mà nói về giống như cái bài mà bài danh vọng, bài danh vọng và hạnh phúc thì
bởi vì biết rồi nó dễ lắm, nó không khó mà.
Con cũng cố gắng con mày mò
hôm nay ha, nói chung là ngày nào rồi cái nó biết được vậy,
mò trước
cho mình thấy được cái, cũng từ đó mà mỗi hành động người ta nói ra cái đầu có phân tích ở trong này rồi, khi lời nói người ta ra cho mình biết hạnh đức hạnh không thiếu đức thiếu hạnh biết gì là nó bé nhạt, chứ còn bây giờ nếu người ta vừa nói lời nói cho mình biết đức hạnh chỗ còn nhiều, nhờ mình có phân tích mà mình có đáp án, mình có làm cái sự việc mà mình tâm cái bài nào sau khi nó thấm nhiều lần, khi mà người ta nói lời nói ra cho mình biết là cái gì đó, Mà người đó thấy hành động người đó biết là chính chi nào. Thấy cái người đó chắp tay cúi đầu chào, ví dụ như mình chào hai con cúi chào nhà người đó thấy chi, cái nhanh chóng nó biết ở trong cái đầu liền nhanh chóng. Chứ còn không nó thấy cúi đầu chào nó tưởng nó chào hỏi thừa, không ngờ có cái đức cái hạnh tâm đó nó không nhanh, cái kiến thức của mình nó không có nhanh, bé nhẹ là biết cái đó là đức thần thánh các vị. Cho nên là biết nó quên
cái người cách bên lề, và phân tích này nó làm cho cái con người bé nhẹ,
bé nhẹ
nhận được cái đức đạo đức của con người,
đạo đức của con người. Chứ còn mình không có nhận được cái đạo đức của con người, mình thấy làm vậy là thành cái thói quen của mình làm vậy thôi. Không như hai người bắt tay chào nhau thì người ta đâu có nghĩ là đức hạnh gì đâu, nhưng mà có đức đó. Bắt tay chào nhau là cái hành động là cái hạnh rồi, phải không? Nhưng mà biết đó là cái sự chào nhau là cung kính tôn trọng nhau, nó chào nhau. Mà từ lâu tới giờ con thấy mình không có nghĩ thì do nên cái đầu óc mình nó không nghĩ, nó chỉ làm cái thói quen chứ nó không nghĩ là đức hạnh cung kính tôn trọng. Còn thấy hai người, hai cái vị vua bổ mà ôn nhau, hôn nhau, cống ra tại đức hạnh.
Cái đó là tại vì nước vậy.
Đó, vì nước.
Đây, cái cung kính của
họ là ổn giao thiệp nha. Nó có cái tình cảm nữa.
Nhưng mà khi mà mình đến một cái nước của người khác thì mình cũng phải tôn trọng cái sự cung kính đó, và mình nên cũng ôm hôn người khác.
Cũng vậy,
sử dụng
thì mình sử dụng cái đức là cái đức hạnh vô kính.
Cái nước là
mình đặt cái nước như thế.
Đó là mình tôn trọng người ta nữa không?
Mình tôn trọng người ta thì vì cái đức hạnh của người ta làm vậy. Mình chê người ta làm được phân kỳ, phải vì cái phong tục của mình, cái đức hạnh của mình nó không làm vậy, nhưng người ta cũng nói nhiều hơn mà nó tôn trọng nhau một tình nữa. Nhưng mình đến đâu mình thấy biết đức hạnh liền, cái chỗ đó là mình sử dụng liền chứ mình không có ngại. Chứ không có ngại
chấp vô cái của
mình, cái gì của mình dạ. Mình qua được cái tình trong cái đức cái này, nên làm sao cho bé nhại chứ còn không, không bé nhại thầy nó không bé nhại, ta làm được cái không hiểu cái đức cái hạnh gì chỗ đó.
Hôm qua lớp học của con tổ chức cái lớp cái buổi mà chỉ làm như vậy thôi, qua cái bàn cái gạch dưới thôi, gạch dưới xong rồi xác định, tại vì có cái đáp án của thầy rồi thì bây giờ bước đầu tiên là nhìn cái đáp án này, cái suy ngược lại con đang gặp với cái từ nào.
Đúng rồi,
con đang tập từ từ.
Đúng rồi, mình phải tập luyện với nhau trong cái lớp học rồi phải vậy. Nhưng chưa chứ không khéo không có ai mà ngờ được cái vấn đề mà trước khi cái đoàn gì mình gặp đứt những cái này để mình xác định ra đâu có ví dụ chung chung được cái họ nói đại nó sao dạ. Mình xác định từng từ ở trong đó, từng cụm từ của nó trong đó là sao mà sai được cái câu của mình đáp án. Mà đáp án đúng thì giải trình án đúng đó. Cái con khéo nó thật hết rồi.
Thì quá. Mà vậy có tôi xin đặt cái câu hỏi cho con. Mà khi gặp đúng như vậy luôn. Nhưng mà làm sao xác định được cái đáp án đúng. Mình gặp những cái đúng nhưng mà không nghĩ ra được cái từ của cái đó. Đó.
Dạ. Bởi vì khi mình thấy mình phải nhận, nhất là mình phải nhân vào mình phải rằng đây là cụm từ, đây là động từ. À, đây là tức từ ha, à, nguyên một cái cộng là một cái câu nữa, à, do đó mình nhận qua cái văn bản của cái câu của nó, cái đoạn của nó, rồi mới xác định nó thuộc về hạnh. Đây là cái từ này nó nói về cái hạnh, chứ nó không có nói về cái đức. Nhưng mà sang cái hạnh đó là nó đã mang cái đức, thì nó ngầm mình đâu có thấy. À, nhưng mà mình khi mình nhận ra được cái hạnh thì mình biết là đức.
Nhưng còn cái tên
rồi đó mình đặt ra cái tên. Ví dụ như bây giờ thấy chắc ai cúi đầu mà chào nha thì biết là biết cung kính tôn trọng, hay hiểu cái giai từ đó. Nếu mình không học thì mình đâu có biết đặt nó là cung kính tôn trọng đâu, hoặc là mình nói là biết lễ. Vậy cái từ gọn ngắn thì hai người mà chào nhau vậy thì đó là biết lễ. Mình không nói là cung kính tôn trọng nhưng mà nói biết lễ đúng không?
Khó là mình đặt cái tên
thôi. Đặt cái tên rồi thì đó, bây giờ mình đặt cái tên là mình thấy trên cái sự mà tôn trọng nhau thì mình đó là đức lễ. Mà trên cái sự mà ví dụ như hai người họ cũng trong cái đức lễ mà họ tỏ cái tình cảm, họ hôn nhau, hai người đàn ông họ ôm nhau, họ hôn nhau như hai vị vua phụ, thì nó lại là đức hiếu sinh ở trong đó rồi. Mà đức hiếu sinh là chỗ nào nó cũng có hết rồi. Nhưng mà cái hành động mà hôn nhau nó là mình phải nói là Đức Hiến Sinh trước. Giống Đức Hiến Sinh nó mới Đức Lễ, tức là Đức Hiến Sinh nó mới chào hỏi nhau bằng cái tình thật của nó. Thì trong khi mà cái thật tình như vậy nó thì nó cái chân thật của nó thì nó có Đức Thành Thật của nó. Cho nên cái cụm đó khi đó mình đặt cái tên của nó thì mình thấy cái nào cái nào cái nào. Nhưng mà người khác sáng bây giờ Đức Cung Kính này, Đức Lễ này, Cung Kính Tôn Trọng là hai người chào nhau như vậy rồi. Bây giờ hôn nhau là cái tình cảm, để gieo cái tình cảm với nhau, thì đó là Đức Hiến Sinh, Đức Thương Yêu. Đó là mình thêm nữa để cho mình thấy là cái sự tình thương yêu đó như thế nào, thì đó là cái đức sản giao của người ta. Nếu mà giữa hai người mình coi cái câu chuyện trong đó rồi mình biết nó là
rồi coi cái nào trước mình đặt trước,
thấy là cái nào trước đặt trước, cái nào sau, mà cái chính và cái phụ trong đó nữa.
Dạ, có như có nhiều cái đức thì cái nào chính thì để trước,
để trước, cái nào sau để sau,
cái nào phụ để sau,
phụ sau. Ví dụ như bây giờ cái tai nạn giao thông nó xảy ra, thì mình do mình biết thiếu đức, bởi vì cái nó xảy ra tai nạn thì nó là thiếu đức cẩn thận. Nhưng mà thiếu đức trong cái đức cẩn thận đó nó mang cái đức hiến sinh, mà thiếu đức hiến sinh thì cái lòng thương yêu của mình có, cho nên đức hơn cẩn thận không có. Không, mà bây giờ nó thuộc về giao thông thì nó phải có chỉ giao thông rồi, chứ không thể nào thiếu chỉ giao thông được. Là do nên gì vậy, mình đạt đức hiến sinh cẩn thận giao thông.
Nó rõ ràng,
rõ ràng chỉ cái hành động đạo đức nó rõ ràng.
Giống như cái bài này, cái bài đánh cắp chính mình á, có cái đoạn mà cái ông tác giả ông ca ngợi ông Berkeley Nietzsche là người thông minh với lại tư chất cao, thì cái đáp án của thầy ghi là đức ái ngữ ca ngợi, có nghĩa là đây là cái câu ái ngữ nhưng mà thuộc về cái khía cạnh là ca ngợi. Nên thầy đặt cái tên là coi ca ngợi không
ai ngợi đó, tại vì tác giả ca ngợi, ca ngợi.
Nhưng mà nguyên cái câu này là nguyên cái câu ái ngữ,
ái ngữ,
ái ngữ là nguyên cái câu này luôn
đó, nguyên câu luôn ái ngữ đó.
Nếu mà đặt dưới, nếu mà nói về đức ái ngữ thì phải đặt là đặt dưới nguyên thân, nguyên cái câu này luôn,
nguyên cái câu luôn. Nó ca ngợi
dạ. Lời nhưng mà nếu mà nói về đức ca ngợi thì lúc đó là chỉ đặt những cái từ như thông minh, từ chất cao
đó, 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 đó. Là cái ngợi gì, cái từ đó là cái ngợi.
Dạ.
Ở thầy nói nhận học mà được cái này là tự nhiên và tập viết nó thấm nhuần rồi đã nhanh chóng cái đầu óc của mình, cái ý thức của mình cũng nhanh chóng nhận ra được cái đức cái hạnh, cho nên vì vậy mà nó luôn luôn nó tiếp giao bằng cái hạnh, mình trở thành con người đạo đức. Nhưng mà phải học thấm nhuần, cho nên thầy có nhiều khi thầy đưa nhiều bài đó, nhưng mà có khi thầy dám dám là tại vì thầy mắc làm công việc khác, nhưng mà mấy con thích làm được, mấy con tập chứ mấy con ào ạt, mấy con sợ nó không hết bài á, coi như không phải. Vấn đề đó là phải có chất lượng, hướng dẫn nhau mình phải có chất lượng, phải làm sao mà truyền đạt những cái điều kiện hiểu biết nhau để cho mình ai cũng được như nhau mới là tốt nhất.
Tại vì trong lớp mặc dù có mấy người nhưng mà cái trình độ cũng khác nhau,
khó
mình khác. Nhưng mà con thì con nghĩ nếu mà mình người mà có đức hiến sinh thì mình phải nâng lên từ những người thấp lên trên, chứ không đừng có chạy theo cái người cao, mình phải dìu dắt từ người một lên.
Bởi vì khi mình có cái trách nhiệm mình đứng lớp như vậy, là khi mình nhắm người thấp để nâng lên, mà cái tình cũng là âm thầy thấy trong cái đời mình đi học này, thầy cũng thấy mấy ông giáo mà có cái tình với học trò, mà xem thấy học trò dở là kêu về nhà dạy thêm chứ không lấy tiền. Rồi thầy học cái lúc lớp mà thi để mà lên trung học đó, thì cái ông thầy ông dạy cái lớp nhất mà nó tiểu học mà qua trung học để mà thi trường với chức ký ở thành phố này. Thì lúc bây giờ đó ổng kêu cái số học sinh với vợ nâng lên hết để trình thi cho đậu luôn. Vậy mà thầy cũng tốt vậy, bởi vì chết học trò đứa nào cũng khóc hết. Cái tình đó, cái tình ông thầy thì trao lại những cái điều hiểu biết của ông bằng cách là ông dạy thêm, thì ở trường đâu có đủ thời giờ dạy thêm, phải đến nhà học thêm mà không lấy tiền học sinh nữa. Thầy
tình thầy
tình thầy trò cho nên vậy cái thật tình người nó thấm hiến tôn sư trầm đạo để chỗ do ông thầy nâng người học dở nhất để cho nó lên kịp. Hồi trong cái lớp học hồi nhì cũng vậy, lên ở tiểu học thì mình mỗi lớp là có một thầy, ví dụ như lớp nhì rồi mới lên lớp nhất thôi. Hồi đó thì cái trường hợp của thầy thì nó không phải là lớp 1, 2, 3, 4, 5
nhà
thì bắt đầu nó vô nó không phải học lớp 1 đâu, nó vô nó học lớp 5. Lớp 5 là cái lớp 1 á, lớp chót á, tiểu học á, lớp 5 rồi lớp 4 rồi lên lớp 3. Lớp 3 rồi mới lớp nhì lớp nhất, mà nó còn thêm 7 năm học tiểu học là lớp 3 thì nó có 3A, 3B, mới vô nó thì 3B rồi lên nó 3A. Yeah. Rồi mới lên lớp nhì, nhì B, rồi mới lên nhì A, rồi mới lên lớp nhất. Lớp nhất mới đi vô trung học.
Đến rồi không?
Nếu nó dễ đến rồi nó đi từ từ nó lên, nó lên cho tới lớp nhất nó mới vô trung học. Trung học thì phải thi tuyển chứ không phải là được người nào mà học sinh giỏi mà nó được rút vô đâu. Thi tuyển của trung học nó mới vô trường với chức ký, tức là trường mà người dạy trường sức chứa lưu ba trường Pháp mà nó
thì trường làm không như vậy.
À, lên không như vậy.
Thì phần này là con hiểu sai sơ
rồi. Rồi mình hiểu rồi mình mới truyền đạt lại thôi. Thầy bởi vì thầy tuy là thầy cố gắng thì diễn tả đi cách thức để mà thầy trả lời cho mấy con hiểu đó, để mà phân ra cho được là sao mà phân đoạn đáp án. Nhiều khi mình phân đoạn sai nó cũng không được nữa không.
Dạ, có nghĩa là cái cách mà làm đó thầy, có nghĩa là đầu tiên mình phải phân đoạn trước, phân đoạn mình mới đặt dưới đây hả?
Đặt dưới đó. Khi mà mình đọc rồi đó thì mình cái đoạn đó thì mình gạch đứt hết một những cái chữ cái cụm từ đó xong rồi, thế thì mình thấy ở đây nó nằm trong cái đứt gì đây, nó có mấy từ này là có nhiều khi nó trình một danh từ của nó thôi, một danh từ của nó chỉ thì nó là một cái đoạn của nó không dính dáp gì từ kia thì nó là đoạn của nó. Một cái đích của nó là thì nó riêng độc lập đó. Chứ không cần phải mà kéo hết một cái đoạn một dài vậy đâu. Chỉ một từ của nó là thấy cái đích là từ nữa, cái đích là từ nữa. Cho nên có khi cái đoạn dài, có khi cái đoạn ngắn, có khi cái hai ba chữ của nó là một cái đích của nó là từ.
Nhưng mà có khi như thế này nữa nè, con nhận thấy là giả sử như nguyên một cái đoạn dài như thế này nhưng mà nó có câu phụ, câu chính
à.
Rồi cái đức nó nằm ở trong câu chính, còn cái câu phụ là cái quan chỉ là một cái diễn tả
để nó miêu tả phụ thêm thôi,
phụ đây bỏ
có như thế
để làm cho sáng tỏ,
sáng tỏ
chính ý của cái
đức kia thôi.
Dạ,
thế mà cái đó bỏ
để cái chính là thôi.
Dạ,
nhưng mà vẫn nằm trong cái đoạn,
vẫn nằm ở trong cái đoạn, không thể mình cắt bỏ nó ra để nó cái phụ á, những cái đoạn phụ đó, cái câu phụ đó nó làm cho sáng tỏ cái chính.
Dạ,
câu chính thì cái câu chính đó là nói là cái đức cái hạnh của nó, còn cái câu phụ đó, mình nói cũng làm lạc thôi, có gì nói nó tật thôi.
Dạ,
bởi vì cái phụ á mình nói cái nó đi lạc đề mất đi, lấy cái chính này mà làm, còn cái phụ này để nó làm sáng tỏ thêm rồi. Dạ, chứ không có nói cái
nhỏ đó.
Cho nên nhiều cái mình thấy một đoạn dài vậy chứ mình gặp đức có mấy chữ.
Dạ,
nó mới ghi nó phụ nên mình cần cái gì chính.
Trong khi mà phân đoạn á, con có để ý là mình để ý những cái người mà giống như là nhân vật chính trong cái đoạn đó.
Đúng rồi, mình phải lấy cái nhân vật chính.
Nhân vật chính thì nhiều khi qua một cái chỗ khác lại nói về nhân vật khác, vậy là hai cái nó khác biệt nhau.
À, cái nhân nó nói ví dụ như bây giờ cái nhân vật chính đó, thường thường tác giả mình phải chú ý tác giả, mà tác giả nó tự nó viết cái bài đó ra thì nó tự nó ca ngợi này kia là tác giả, nó hoặc chê khen rồi này tác giả. Nhưng mà mình lưu ý tác giả rồi đó, rồi bắt đầu đó bây giờ đó mình nhân vật chính và nhân vật phụ trong đó. Mà cái nhân vật chính đó, thì thường thường nó cái nhân vật chính đó, thường thường là mình gạch đứt những cái từ đó để mình xác định cái nhân vật chính, cái hành động đạo đức của nhân vật chính. Nhưng mà cái nhân vật phụ nó cũng có những cái hành động đạo đức của nó chứ không phải không đâu. Nhưng mà cái đoạn đó khi mà cắt ra rồi ở toàn là cái nhân vật phụ để nó nói lên ở trên cái đoạn trên, cái đạo đức của ở trên cái đoạn trên của cái nhân vật chính, nhưng mà cái nhân vật phụ này nó đã bị cắt cái đoạn kia rồi thì coi như độc lập của nó rồi, bị phân đoạn ra rồi, dạ, nó bị độc lập của nó rồi thì nói gì cái đạo đức của cái nhân vật phụ, chứ không có được mà lấy cái ở trên mà ghép xuống dưới này được, để mình cắt cái đoạn ra rồi. Mình cắt rồi thì nó còn có cái nhân vật phụ không đó, thì mình lấy cái nhân vật phụ đó mình xác định cái đích đạt của cái nhân vật phụ, mặc dù là nó luôn luôn nó kèm theo với cái nhân vật chính để nó làm sáng tỏ cái câu chuyện của nó. Ví dụ như hai đứa bé thì khi có cái câu chuyện mà tâm hồn cao thượng hai đứa bé học trò đó, thì con thấy cái nhân vật chính là cái cậu bé chứ không phải là cái nhân vật chính là cái cô bé đó đâu. Cô bé chỉ là nhân vật phụ để mà sáng tỏ lên cái nhân vật chính đó, cái tâm hồn cao thượng đó. Con hiểu không? Vậy mà nếu mà không mình không khéo thì mình làm vì hai đứa bé này mình thấy nó có những cái hành động cũng rất hay. Nhất là cái cô bé mà khi mà nó kết luận cái bài văn của nó mà nó ca ngợi được, con thấy thấy ngay lắm chứ
rồi qua
thấy. Thì coi chừng nó mình làm nó là nhân vật phụ nhưng mà nó viết cái bài cái điều kiện đó để mà nó, mà cái nhân vật phụ thường thường là tác giả. Tác giả luôn nó tạo nó có cái hình ảnh phụ để mà nêu được cái điều kiện nó muốn viết,
cái tư tưởng của tác giả là muốn trình bày cái tư tưởng của họ, cái nhận xét của họ, nhưng mà họ phải đưa một cái nhân vật
nào đưa như vậy thì đó là tác giả. Nó muốn đưa một cái ý gì nó hay thì nó là cái nhân vật phụ, nó đưa nhân vật chính cái bắt đầu căng rồi đưa. Đó thì mình đọc cái bài tâm hồn cả tư của hai đứa bé.
Nghĩa là mình hình như mình phải đếm cái thời gian nữa.
Thời gian
đâu mà nó có cái thời gian
đó nữa.
Nó phải, nếu mà nó ngắt cái thời gian thì đúng là nó cũng chuyển một cái đoạn khác,
chuyển lên đoạn khác. Bởi vì khi mà mình cầm bút là mình viết chuyện hoặc mình viết này kia thì thường thường mà nếu mình lưu ý được cái bài viết mà có tiếng của những cái tác giả có tiếng sao mình viết giỏi, ông thầy phân tích cái nó sao để mà còn viết văn hay lắm. Mình viết mình lúc nào mình ảnh ở trong cái nhân vật phụ, cái tác giả ảnh trong nhân vật phụ, mà có khi mình là nhân vật chính nữa, tác giả là nhân vật chính nữa. Đọc được cái bài đó mình biết được nó sao đó mình cầm cái bút mình viết gì, viết một cái câu chuyện gì, viết lúc nào mình nằm ở chỗ nào chỗ nào. Thì người là những cái câu chuyện là tác giả họ thêm giới qua cái những cái hiểu biết của họ, những cái ý họ hay, thì những cái đoạn hay nào đó họ muốn lưu ra để cho thấy được cái sự hiểu biết của họ.
Tất cả những lời những gì họ muốn nói, những cái tư tưởng nhận xét của họ
là vậy đó. Vậy chưa tụi khó hay vui vẻ luôn?
Khó quá thầy, con mà chưa học văn dở lắm thầy ơi. Ba điểm rồi.
Vậy mà thầy thấy bây giờ con khá lắm, nó giỏi lắm, nó dễ thở.
Không, mày mò nó phải giỏi. Còn con cố gắng mày mò thì
nhưng mà không có biết là nó có đúng hay không. Nói chung là đầu tiên là mình học văn phạm cho nó cứng, nó quen. Sau đó thì bắt đầu nó muốn hay thì phải đọc, phải đọc sách, đọc nhiều, rồi đọc không phải là đọc để hiểu câu chuyện đơn thuần là học hiểu từng cái câu văn, từng cái ý, từng cái ảnh, cái hiện của tác giả ở trong đó. Thì lúc bây giờ mới biết được rồi. Tại vì thầy đến một cái trường người ta dạy mình biết văn như mà dạy biết ông mà là phóng viên rồi đấy. Rồi dạy cách thức cho mình biết. Phải không, phải qua trường rồi.
Dạ.
Ở thành phố bây giờ có trường chuyển vô trường gì đến dạy văn đó, nghĩa là dạy cho mình trở thành những phóng viên, những nhà văn chuyên nó dạy cái môn đó. Không sao,
bây giờ thì bọn con đâu có cơ hội mà học cái đó thôi.
Đúng là không cần rồi. Bây giờ chỉ rất là hiểu được cái đạo đức để cái đầu óc mình cho nhanh chóng để nhận ra được cái hành động đức hay là hạnh cũng nhanh chóng để rồi mình phá tâm là tốt nhất, chứ không mình nói xuông mình phá không kịp, mình nói xuông rồi cách thức mình còn tu tập để nó được cái định lực, cái sức bình tĩnh của mình trước ác pháp nó dập, cho mình bình tĩnh, mình nhận, cho làm khéo mình bằng cách chịu đựng.